Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ Thánh Bonaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 34. Đấng tạo hóa. Tín biểu của các tông đồ và tín biểu Nicaea Constantinopoli đã lấy lại những lời đó khi tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Vì vậy, trước hết, chúng ta nói về Đấng tạo hóa, kế đến về công trình tạo dựng của Ngài. Sau hết, về việc con người sa ngã phạm tội, rồi được Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đến giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Công trình tạo dựng là nền tảng liên quan đến mọi sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, khởi đầu của lịch sử cứu độ mà Đức Kitô là tột đỉnh. Ngược lại, mầu nhiệm Đức Kitô là ánh sáng quyết định soi tỏ mầu nhiệm tạo dựng. Mầu nhiệm Đức Kitô mặc khải cùng đích của việc lúc khởi đầu Thiên Chúa đã sáng tạo trời đất. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nhắm tới vinh quang của công trình tạo dựng mới trong Đức Kitô. Vì vậy, các bài sách thánh trong đêm canh thức vượt qua, đêm mừng công trình tạo dựng mới trong Đức Kitô, bắt đầu bằng bài tường thuật công trình tạo dựng. Trong phụng vụ Byzantine, bài tường thuật này luôn là bài đọc thứ nhất trong lễ vọng các đại lễ kính Chúa. Theo một chứng từ cổ xưa, việc dạy các dự tòng để chịu phép rửa tội cũng theo cùng một đường lối đó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 279, 280 và 281. 16. Thứ hai, Đức Mẹ núi Camelo. 17. Thứ ba. 18. Thứ tư. 19. Thứ năm. 20. Thứ sáu, Thánh Apolimare, Giám mục, Tử đạo. 21. Thứ bảy, Thánh Lorenzo Brindisi, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 22. Tháng bảy, Chủ nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta là tông đồ của Chúa khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Là tông đồ, Chúa sai chúng ta đi rao giảng tin mừng của Người. Như thế, trách nhiệm loan báo tin mừng là trách nhiệm chung của mọi Kitô hữu, những tông đồ của Chúa. Vậy đâu là hành trang mà chúng ta cần chuẩn bị để đi vào thế giới hầu có thể loan báo tin mừng cứu độ của Người? Tin mừng hôm nay cho chúng ta một lời giải đáp. Hiệp dân thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng trên quê hương đất nước của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi tín hữu biết mau mắn lên đường loan báo tin mừng của Chúa cho tha nhân.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Thân Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về neo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tranh mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, ngươi hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó, chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán báo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin hãy làm được vì Chúa cho chúng con, và hãy ơn cứu đời cho chúng con.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt trân, đức trung thành sẽ nở hoa, và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin hãy làm từ bi Chúa cho chúng con, và hãy ơn cứu rỗi cho chúng con.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của người.
Lạy Chúa, xin ta làm từ bi Chúa cho chúng con, và hãy ơn cứu độ cho chúng con.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tùng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tin tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương, chiếu theo thánh ý Ngài. Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài, mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thường trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài, là đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô, trong Người cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là tin mừng cứu rỗi anh em đã tin vào và được ghi dấu thánh thần như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Alleluia, alleluia. Ngôi lời đã làm người và ra đời cho chúng ta. Nhưng ai tin lương Người thì Người ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cái gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền giáp lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông ra đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, người tông đồ của Chúa Giêsu là người được sai vào thế giới để loan báo tin mừng cứu độ của người. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ Chúa căn dặn các tông đồ những hành trang cần thiết khi được sai đi vào thế giới. Vậy hành trang của người tông đồ là gì? Thứ nhất, hành trang của người tông đồ là sự gắn bó mật thiết với Đức Giêsu. Người tông đồ chỉ được sai đi sau khi đã có một thời gian sống bên cạnh Chúa Giêsu. Thời gian sống bên cạnh Chúa Giêsu cần thiết để các tông đồ hiểu biết, cảm thông và nhất là yêu mến, gắn bó mật thiết với người. Đây chính là hành trang quan trọng nhất. Người được sai đi phải gắn bó mật thiết với đấng được sai. Sự gắn bó mật thiết là nguồn mạch bảo đảm tính trung thực, là chìa khóa thành công cho sứ vụ. Chúa Giêsu đã nêu gương về điểm này khi luôn gắn bó mật thiết với Chúa Cha, đấng đã sai người. Sự gắn bó ấy giúp người hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha để trở nên một lòng một ý với Cha, luôn cầu nguyện, luôn từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa Cha. Chính vì thế, sứ vụ của người đã thành công tốt đẹp. Điểm thứ hai, hành trang của người tông đồ là tâm hồn đơn sơ phó thác. Khi chỉ thị cho các tông đồ không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo, Chúa Giêsu muốn các ông sống trong sự tin tưởng phó thác vào Chúa. Tiền của tiện nghi vật chất dễ tạo ra một thứ an tâm giả tạo, dẫn con người đến chỗ tự mãn, tự kiêu, tự phụ, cho rằng mọi thành công là nhờ ở sức riêng của mình. Vì thế, họ trở nên tha hóa, làm theo ý mình hơn là ý Chúa, sắp đặt chương trình cho Chúa hơn là tìm thực hiện chương trình của Chúa. Nghèo khó sẽ giúp người tông đồ ý thức sự nghèo nàn, thiếu thốn, sự yếu ớt của bản thân mình. Từ ý thức đó, người tông đồ biết khiêm nhường, tin tưởng và phó thác cậy trong nơi Chúa. Tôi chỉ là hạt bụi, hạt cát hư vô mà thôi. Mọi thành công đều là của Chúa, nhờ Chúa. Thành công do sức tài của con người rồi sẽ mau tàn. Chỉ có công trình của Chúa mới bền vững. Vì thế, đơn sơ phó thác là một hành trang rất cần thiết cho người tông đồ. Không mang theo gì của loài người, chỉ mang theo niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa, chính là mang theo tất cả. Điểm thứ ba, hành trang của người tông đồ là tình liên đới và trái tim biết cảm thương. Chúa Giêsu không sai các tông đồ đi riêng lẻ, nhưng sai từng hai người một. Người biết khả năng của con người yếu kém, cần có tập thể nâng đỡ mới hoàn thành được sứ vụ. Lời chứng của một cá nhân chưa đủ sức thuyết phục, cần có sự đồng tâm nhất trí của một tập thể, lời chứng mới thực sự đáng tin. Và Chúa Giêsu sai các tông đồ đến với những người đau yếu, bệnh tật, hoang đàn tội lỗi, bị quỷ ma hành hạ, tức là đến với những người kém may mắn ở đời, những người nghèo, những người yếu đuối, những người bị xã hội bỏ quên, đến với những người anh em bé nhỏ. Người tông đồ phải có trái tim biết cảm thương của Chúa. Người tông đồ phải mang trái tim của Thiên Chúa là luôn biết chặn lòng thương khi nhìn thấy đám đông bơ vơ, tức tưởi, túng thiếu, đói khát. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với những hành trang ấy, hôm nay Chúa Giêsu cũng sai chúng ta đi vào thế giới. Thế giới không phải là chuyện xa xôi. Thế giới là nơi chúng ta đang sống, đang làm việc, vui chơi. Thế giới là gia đình, là bạn bè, là trường học, là cơ quan xí nghiệp. Thế giới cũng có thể là nơi sách báo, phim ảnh, quảng cáo nhan nhản hàng ngày. Chúng ta đang ở trong thế giới mà Chúa muốn sai chúng ta đi vào, với tư cách là người Kitô hữu. Là người Kitô hữu, chúng ta phải có bổn phận biến đổi thế giới mình đang sống trở nên tốt hơn, sáng hơn. Tất cả những gì phá hủy phẩm giá con người, loại trừ sự sống của Thiên Chúa, đều phải bị loại trừ. Thế giới hôm nay cũng là thế giới mang lắm thương tích, cần được chữa lành. Bệnh tật của thân xác và bệnh tật của tinh thần vẫn đang hoành hành trên thế giới. Có người đau khổ vì mất lòng tin, lo âu, tuyệt vọng. Kitô hữu là người tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, băng bó vết thương của cho thế giới bằng sự hiện diện đầy yêu thương của mình. Tin mừng hôm nay chỉ có thể mang lại hiệu quả cho thế giới bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Ước gì lời Chúa hôm nay thúc đẩy chúng ta biết đi vào thế giới bằng tất cả sự tin cậy và trao phó cho quyền năng của Thiên Chúa, để rồi chúng ta mới có khả năng biến đổi thế giới này, làm cho thế giới này ngập tràn hồng ân cứu độ của Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình.
Tôi tin kinh một
Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống về, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu Đông Linh vào thăm gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chiêu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự lên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Người. Chúng ta cảm tạ Chúa và và dâng lời nguyện xin.
Hội thánh có sứ mạng công bố cho mọi dân mọi nước biết rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn cố gắng thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hành trang của người tông đồ là đức tin trong sáng, là tình thương xả kỷ, là tinh thần phục vụ vô vị lợi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi tín hữu đều có được những hành trang cần thiết cho đời sống tông đồ của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phó thác đời sống cho Thiên Chúa quan phòng là thái độ người Kitô hữu phải có trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn tín thác nơi Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sám hối và đổi mới đời sống là những việc các tín hữu cần làm mỗi ngày. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết ý thức thân phận yếu hèn tội lỗi của mình và thành tâm sám hối để được Chúa thứ tha và giúp đỡ cho đời sống đức tin ngày càng hoàn thiện hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã nói: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Xin Chúa cho chúng con luôn ghi nhớ lời vị tông đồ chân ngoại và hăng say giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúng con Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Cho lửa nên lan tràn hồn con, hơi ấm kia tỏa lan khắp miền gần xa. Trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến Ngài. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mọn hèn. Ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa tôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng công vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đôi nhìn và làm cho trở nên của ăn bồi dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha chi thân, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ni Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cang đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đông người lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mẫu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được và hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta cam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến, khi Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi tìm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng can chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó sang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu. Con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏ ngát hương và làm con say mê, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xa chịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình.
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hương dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan mồ nắng chiều và khi xuân đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con sẽ chưa đọc lên lời Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Giải thích bài tin mừng Chúa Nhật, kể lại câu chuyện Chúa Giêsu bị dân làng Nazareth từ chối khi Ngài trở về quê hương của mình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Điều này thật dễ hiểu, vì sự quen thuộc trên bình diện con người khiến người ta khó đi xa hơn và mở lòng ra với chiều kích thiêng liêng. Chúa Giêsu đã không làm được phép lạ nào ở Nazareth, ngoài việc chữa lành một vài bệnh nhân bằng cách đặt tay trên họ, vì dân làng đã khép lại trước chiều kích tâm linh. Đức Thánh Cha giải thích, phép lạ của Chúa Kitô không phải để phô trương quyền lực, nhưng là những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa thể hiện khi gặp được đức tin của con người. Vì thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên vì họ thiếu lòng tin. Làm sao họ lại không nhận ra ánh sáng chân lý, không mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa tốt lành, Đấng đã muốn chia sẻ nhân tính của chúng ta? Thật vậy, Chúa Giêsu Nazareth chính là Thiên Chúa hữu hình. Trong Ngài, Thiên Chúa cư ngụ một cách trọn vẹn. Và trong khi chúng ta cứ mãi đi tìm các dấu chỉ khác, các phép lạ khác, chúng ta lại không nhận ra rằng chính Ngài là phép lạ thực sự. Thiên Chúa đã thành xác phàm. Ngài là phép lạ vĩ đại nhất của vũ trụ. Tất cả tình yêu của Thiên Chúa ẩn chứa trong một trái tim con người, trong một khuôn mặt con người. Sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Ngài trong lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Divi efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angelo Nunciante, Christi Fili tua Incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque debet la luce ad eis.
Requiescant in in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha chào đón khách hành hương và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Với những người nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói: Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta sống với một trái tim mở rộng và đơn sơ, được nuôi dưỡng bằng đức tin chân thật, chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng ta và tuân theo Thánh ý Chúa. Sau cùng với những khách hành hương từ Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến buổi cầu nguyện liên tôn được tổ chức tối Chủ nhật cùng ngày tại trại tập trung Đức Quốc xã trước đây ở Madanek. Các đại diện của Giáo hội Công giáo Hy Lạp và Latin, Giáo hội Chính thống, các cộng đồng Giáo hội Tin lành và cộng đồng Do Thái sẽ cầu nguyện cho hòa bình trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói, tôi hiệp thông với những sự kiện này một cách thiêng liêng, và tôi cầu nguyện cho thế giới được tốt đẹp và hòa bình. Tôi cầu nguyện cho Ba Lan và cho mỗi người anh chị em. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện như sau. Anh chị em thân mến, lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin trợ giúp trong các nhu cầu cần thiết. Đây là điều thường tình đối với con người, bởi vì chúng ta cần trợ giúp, cần người khác, cần Thiên Chúa. Vì thế, xin Thiên Chúa điều gì đó, tìm sự trợ giúp từ Thiên Chúa, thật là bình thường. Và chúng ta phải chú ý rằng, kinh lạy Cha, lời cầu Chúa dạy chúng ta là một lời cầu xin. Qua đó Chúa dạy chúng ta biết các ưu tiên của lời cầu nguyện. Nó rửa sạch, nó thanh tẩy các ước mong của chúng ta, và như thế nó rửa sạch và thanh tẩy con tim chúng ta. Vì thế nên nếu trong lời cầu nguyện chúng ta xin điều gì đó là chuyện bình thường, nhưng lời cầu nguyện không được duy nhất như thế, mà cũng phải là lời tạ ơn nữa. Nếu chú ý một chút, chúng ta thấy rằng chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu điều tốt lành từ Thiên Chúa. Người tốt lành với chúng ta đến độ, cần phải cảm ơn người. Lời cầu nguyện cũng còn phải là lời chúc tụng nữa. Nếu con tim chúng ta rộng mở, thì mặc dù có tất cả mọi vấn đề, chúng ta cũng thấy cả vẻ đẹp của thủ tạo và sự tốt lành trong đó nữa. Vì vậy chúng ta không được xin mà thôi, mà cũng phải chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa nữa. Chỉ như thế, lời cầu nguyện của chúng ta mới đầy đủ. Trong các thư của Thánh Phaolô có các lời cầu xin, nhưng cũng có các lời nguyện chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì những gì người đã làm và thực hiện trong lịch sử nhân loại nữa. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu chúc tụng nơi đoạn mở đầu chương thứ nhất, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Đây là một bài thánh thi chúc tụng diễn tả lời cảm ơn và niềm vui. Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì nơi Người Ngài đã làm cho chúng ta được biết mầu nhiệm ý muốn của Ngài. Mầu nhiệm Mysterion là từ hay gặp trong Thánh Kinh và Phụng vụ. Đối với các tín hữu, mầu nhiệm không phải là cái không biết cho bằng ý muốn xót thương của Thiên Chúa, chương trình tình yêu được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô và cống hiến cho chúng ta khả năng hiểu biết cùng tất cả các thánh đâu là kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình yêu của Chúa Kitô. Mầu nhiệm không được biết của Thiên Chúa đã được vén mở lên, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay từ đầu, từ đời đời. Ở đây Thánh Phaolô dùng từ eulogen, thường dịch từ Do Thái barak, tức là chúc tụng, vinh danh cảm tạ Thiên Chúa Cha như suối nguồn các ơn ích cứu độ, như là đấng đã chúc phúc cho chúng ta với mọi phúc lành tinh thần trên trời nơi Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô kể ra các lý do thúc đẩy thánh nhân chúc tụng Thiên Chúa. Trước hết là vì Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, rồi kêu gọi chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Từ đời đời, chúng ta đã ở trong chương trình, trong tư tưởng của Người. Với ngôn sứ Jeremia, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng Chúa đã biết chúng ta trước khi tạo thành chúng ta trong dạ mẹ, và Người đã yêu thương chúng ta. Ơn gọi nên thánh, nghĩa là bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, thuộc chương trình đời đời của Chúa. Một chương trình trải dài trong lịch sử và bao gồm mọi người nam nữ trên thế giới này, vì nó là một ơn gọi đại đồng. Thiên Chúa không loại trừ ai hết. Chương trình của Người chỉ là tình yêu. Thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định rằng, chính Thiên Chúa đã khiến cho chúng ta nên thánh, nhưng chúng ta được mời gọi sống thánh thiện. Người thánh là người sống trong đức tin. Một lý do khác nữa của lời chúc tụng đó là Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử của Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nhấn mạnh sự nhân không của chương trình tuyệt diệu Thiên Chúa có đối với nhân loại. Thiên Chúa là sự tốt lành, và Người muốn trải dài, thông truyền sự tốt lành ấy cho chúng ta để làm cho chúng ta trở nên tốt lành và thánh thiện. Sau cùng, lời cầu chúc tụng kết thúc với việc nêu bật vai trò của Chúa Thánh Thần đã được đổ tràn đầy trong tim chúng ta. Người là dấu ấn, là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Kitô hữu vẫn còn đang bước đi trên con đường hướng tới ơn cứu độ vĩnh viễn, hướng tới sự giải thoát tràn đầy của các con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình cứu độ của Người khi Người sẽ quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền thủ lãnh là Đức Kitô. Đức Thánh Cha tóm tắt sứ điệp thần học của bài Thánh Thi như sau. Viễn tượng mà Thánh Phaolô trình bày với chúng ta trong lời cầu chúc tụng vĩ đại này đã dẫn đưa chúng ta đến sự chiêm ngưỡng hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Chúa Cha đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ. Người đã nghĩ tới và yêu thương chúng ta. Chúa Con đã cứu chuộc chúng ta qua máu của Người, và Chúa Thánh Thần là bảo chứng ơn cứu độ của chúng ta và của vinh quang tương lai. Trong lời cầu nguyện, chúng ta rộng mở cho sự chiêm ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại là chương trình tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, trong lịch sử cá nhân của chúng ta. Trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong tương quan hàng ngày của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cũng học biết như Thánh Phaolô, nhận ra ngày càng rõ ràng hơn các dấu chỉ của chương trình và hoạt động ấy trong vẻ đẹp của Đấng tạo hóa, nổi bật lên từ các thụ tạo của Người. Trong lời cầu nguyện, chúng ta học biết trông thấy các dấu chỉ của chương trình thương xót ấy trên con đường của giáo hội. Và như thế, chúng ta lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và rộng mở cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Với đoạn trích vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc một Chúa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.